Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bình luận của nhà báo Trân Văn, nhan đề Quan trường hung hiểm. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Rồi sau đó là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giang hồ hung hiểm là thành ngữ phổ biến trong giới du đảng vốn vô pháp vô thiên, thường xuyên gạt bỏ cả trật tự lẫn đạo lý theo lẽ thường, tôn sùng, thực thi triết lý mạnh được yếu thua và thắng làm vua thua làm giặc. Thực tế ở Việt Nam cho thấy chẳng riêng giang hồ mà quan trường, nơi trật tự đạo lý lẽ ra luôn phải bên trên, ở trước, nhưng cuối cùng cũng hung hiểm chẳng khác gì giang hồ. Tội lỗi của Thiếu tướng Nguyễn Thành Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao C50 đang được báo giới phơi bày. 4 năm trước, VTC Online hợp tác với Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC để tổ chức đánh bạc trên Internet. Phía VTC Online cung cấp cổng vào một khu vực giải trí trên Internet và phần mềm vận hành khu vực này cho CNC. CNC dùng cổng và các phần mềm mà VTC Online chuyển giao để phát triển cờ bạc trực tuyến. Ông Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTC Online, đã ký với ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CNC, một hợp đồng xác định sẽ phân chia lợi nhuận thu về từ chuyện tổ chức, điều hành hoạt động đánh bạc trên Internet theo tỷ lệ VTC Online hưởng 60%, CNC hưởng 40%. Sau đó, ông Dương ký riêng một hợp đồng với tướng Hóa, cam kết chia cho ông tướng đứng đầu lực lượng chống tội phạm công nghệ cao 20% số tiền mà CNC kiếm được từ sự hợp tác với VTC Online. Còn ông Nam thú nhận đã cho Cục trưởng C50 mượn một khoản tiền. Hiện vẫn chưa rõ ông Nam cho mượn từ lúc nào, tổng số là bao nhiêu, và không có ý định đòi lại. Theo logic, sự hào phóng của ông Nam tất nhiên cũng vì ông là một bên trong liên doanh tổ chức điều hành mạng lưới cờ bạc trên Internet. Tính tới khi mạng lưới đánh bạc trên Internet do VTC Online và CNC tổ chức và điều hành bị lộ, liên doanh vừa kể đã thiết lập được 25 đại lý ở 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam với hàng chục triệu tài khoản. Theo ước tính do Lực lượng Bảo vệ Pháp luật của Việt Nam công bố, giá trị giao dịch của hoạt động cờ bạc mà VTC Online và CNC tổ chức điều hành tối thiểu là 2.700 tỷ đồng. Đây là mức mà Lực lượng Bảo vệ Pháp luật của Việt Nam chứng minh được. Trong 2.700 tỷ đó, liên doanh đã đổi và chuyển ra ngoại quốc tối thiểu 3,6 triệu Mỹ Kim. Cũng theo báo giới Việt Nam, liên doanh VTC Online và CNC tổ chức đánh bạc trên Internet từ năm 2014 đến năm 2016, Bộ Thông tin Truyền thông đã thu thập được một số chứng cứ và đề nghị Bộ Công an điều tra. Kết quả duy nhất từ đề nghị vừa kể là liên doanh bỏ cổng đang dùng vào lúc đó, RigVIP, để mở một cổng mới, tip.club, cho tới ngày hoạt động của liên doanh bị Công an tỉnh Phú Thọ phanh phui.
Chuyện liên doanh VTC Online và CNC được Công an bảo kê để tổ chức điều hành mạng lưới cờ bạc đã rộ lên trong dư luận và trên mạng xã hội từ cuối năm ngoái. Sau khi Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50 cùng nghỉ hưu. Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức hồi trung tuần tháng Giêng năm nay, ba ông tướng từ 1 sao tới 3 sao cùng xuất hiện để tăng thêm sức nặng cho việc bác bỏ tin đồn Trung tướng Vĩnh và Thiếu tướng Hóa có liên quan đến hoạt động của liên doanh VTC Online, CNC vì vô căn cứ, thiếu cơ sở. Vào thời điểm đó, trên hệ thống truyền thông chính thức còn xuất hiện những bài viết như Nửa ngày rau dưa với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, chuyện của một người anh hùng nhằm giải độc dư luận. Ngoài việc khắc họa tướng Vĩnh, tướng Hóa như hai nhân vật phi thường đang gặp nạn, những bài viết như thế trên giáo dục, an ninh thủ đô còn miệt thị thiên hạ gọi chung là chúng nó bởi bịa đặt loan truyền những thông tin đầy ác ý. Chưa tròn 2 tháng tính từ ngày Bộ Công an tổ chức cuộc họp báo vừa kể thì Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo điều tra mở rộng vụ đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền mà Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Ngay sau đó, Trương Hóa bị khởi tố, bị tạm giam. Đến lúc này, hệ thống truyền thông chính thức mới bu vào để bày ra, mổ xẻ tội lỗi của Trương Hóa. Từ bảo kê liên doanh VTC Online, CNC, tổ chức đánh bạc, tới xây dựng trái phép. Giữa lúc thân nhân của ông tướng mới bị tống vào tù và chủ thầu đang vội vàng đập bỏ phần xây thêm ngoài phạm vi giấy phép, đại diện chính quyền phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tuyên bố biệt thự của ông tướng hết thời còn vi phạm quy hoạch cùng một số sai phạm khác, nên sau khi rà soát, các cơ quan hữu trách ở quận Nam Từ Liêm sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm. Có tờ báo còn cử phóng viên điều tra và nêu ra nghi vấn. Hồi còn cư trú ở khu tập thể quận ủy Đống Đa thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, ông tướng mới ngã ngựa từng bị tố lấn chiếm vỉa hè.
Dẫu đã được dư luận xác định là đồng hội đồng thuyền với Tướng Hóa, nhưng cho đến giờ, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam chưa chĩa mũi dùi vào Tướng Vĩnh, có thể vì họ đang chờ đèn xanh. Khác với thiên hạ, ngoài hệ thống đèn điều khiển hoạt động giao thông, ở Việt Nam còn có hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức. Hệ thống tư pháp tại Việt Nam không có cả thẩm quyền lẫn chức năng vận hành hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức. Chúng nằm trong tay Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với một số cá nhân như ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thì hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị luôn xanh. Một số trường hợp thì đèn chuyển từ xanh sang vàng rồi thôi, như đã từng xảy ra đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, hoặc ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cũng đã có vài trường hợp hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức chuyển từ xanh sang vàng, sau đó trở thành đỏ, như đã từng xảy ra với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc mới xảy ra với tướng Nguyễn Thanh Hóa. Bên cạnh đó có cả những trường hợp đèn chuyển từ xanh sang vàng rồi đột nhiên xanh trở lại, chẳng hạn như ông Phạm Sĩ Quý, sau hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và dù không thể thuyết minh rành mạch về phương thức thủ đắc khối tài sản khổng lồ mà ai cũng có thể đoán từ đâu mà ra, vẫn chỉ phải thôi làm Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái để chuyển qua làm Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh này. Không cần soát xét kỹ lưỡng cũng có thể thấy, tại Việt Nam, việc xử lý những quan chức phạm pháp dường như không theo logic đã được xác lập tại hệ thống pháp luật hiện hành, mà phụ thuộc vào tâm ý của người hoặc nhóm đang nắm giữ hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức. Bảo việc cảnh báo ông này, cách chức ông kia, tống ông nọ vào khám là nghiêm minh, dường như hơi quá. Lò mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm và đang vận hành rõ ràng sẽ khiến nhiều quan chức run sợ. Đó cũng là lý do tại sao quan trường hung hiểm chẳng khác giang hồ.
6 năm trước, hàng trăm triệu người Trung Quốc công khai bày tỏ sự hoan hỷ của họ khi ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện chiến dịch đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét mũi và thề chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân. Hơn 1 triệu viên chức thuộc đủ mọi cấp của hệ thống công quyền Trung Quốc đã bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau. Từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bình được giao kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Cuối tuần vừa qua, Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thay vì phải thôi làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2022, bởi đã ngồi tại đó đủ 2 nhiệm kỳ thì có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc nhất trí hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước, tạo điều kiện để ông Bình, nhân vật, đề ra cam kết tứ toàn, xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, thực thi kỷ cương đảng toàn diện, có thể làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới hết đời. Chỉ có 2 đại biểu phản đối hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước và 3 đại biểu bỏ phiếu trắng. Chiến dịch đã hổ diệt ruồi săn sói quét mũi và thề chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân ở Trung Quốc đã tạo ra một hào kiệt. Hào kiệt ấy giờ có thể trường trị như Mao Trạch Đông hoặc Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật của Bắc Hàn. Đừng coi thường người và nhóm vận hành hệ thống đèn điều khiển sinh mạng chính trị của quan chức.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA. Chương trình với sự cộng tác của luật sư Khanh. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chủ đề dở dang từ tuần trước, đang nói về những chính sách siết chặt di trú của chính phủ Mỹ. Số phận của những người bước qua biên giới Mỹ bất hợp pháp như thế nào, những con đường nào cho họ và những cái biện pháp pháp lý nào họ phải đối mặt. Xin mời luật sư Khanh mình bắt đầu chủ đề ngày hôm nay.
Dạ thưa chị, thì giống như cái chương trình tuần vừa rồi mình có nói thì những cái người mà họ từ bên Mỹ hoặc từ biên giới Mỹ và Mỹ họ qua ngay biên giới thì cái mà thông thường họ xin là tị nạn bởi vì họ tránh đi những cái cuộc giống như là bị băng đảng bên kia đòi chém giết họ hoặc là đòi theo đuổi họ về cái vấn đề gì đó. Thì thông thường những người đó qua đây họ lại đem con nhỏ qua, những con nhỏ trong cái nghĩa vụ dưới, trong cái sở di trú họ nói những cái từ children đó, do những đứa nhỏ là những cái tuổi vị thành niên, những cái đứa bé nào mà dưới 18 tuổi có nghĩa là dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc mà con có người bố hoặc mẹ vào nước Mỹ và có một người con đi theo mà dưới tuổi vị thành niên thì thông thường hồi trước tới giờ, từ hồi 1997 tới giờ có nghĩa là họ sẽ tách rời, thông thường họ giữ chung người bố mẹ với con. Và họ sẽ cho một người con, cho người con không có ở tù lâu dài mà cho người con và người bố ra hoặc người mẹ ra ngoài tù càng sớm. Nhưng mà bắt đầu từ hồi tháng 4 năm nay thì ông Trump, ông có nói là ông có cái từ là không có cái từ zero tolerance policy á, không khoan nhượng, không nương tay cho những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp. Thì nói chung là lúc đó thì họ bắt đầu họ tách rời bố mẹ và con cái họ gửi đi một nơi, bố mẹ họ giữ một chỗ. Thì cái đó nó xảy ra trong vòng 2 tháng. Thì có rất nhiều người luật sư, nhiều những người người thường dân họ đứng lên họ nói cái chuyện này là sai, tách rời con cái với bố mẹ là sai. Và họ lên báo chí họ nói. Thì tới ngay cùng ngày mà mình làm cái chương trình ngày 20 tháng 6 vừa qua đó, thì mình làm chương trình xong, cỡ 1-2 tiếng đồng hồ xong, thì ông Trump ông có ký một cái sắc lệnh mới. Ông nói ok, bây giờ ông sẽ không có tách rời con cái với bố mẹ nữa trong những cái trường hợp này. Và cái sắc lệnh đó nó lại tạo ra một cái sự khó hơn nữa. Nó có nghĩa là nó nói là bây giờ họ sẽ giữ bố mẹ và con cái chung, và họ sẽ, những cái người bố mẹ và con cái vào nước Mỹ bất hợp pháp này họ sẽ giữ chung, và họ có thể giữ trong tù tới lúc nào mà cái hồ sơ di trú của mấy người này xong. Thì cái này nó khác biệt với những cái gì mà sở di trú họ đã làm với cái quá khứ vừa qua của họ. Có nghĩa là hồi xưa là họ nếu mà có con cái dưới tuổi vị thành niên vào thì họ thông thường họ cho người bố hoặc người mẹ xin tiền thế chân để mà đóng tiền thế chân để mình được thả ra ngoài, để mà lo cho con cái và con cái cũng được thả ra ngoài. Nhưng mà với cái sắc lệnh mới này nè, thì ai nấy vào cũng bị giữ lại. Và nếu mà họ có được, coi như là họ xin được cái tị nạn á, cho mà họ có cái bằng chứng, nếu mà họ đủ bằng chứng để xin tị nạn thì có thể họ có thể đóng tiền thế chân. Còn mấy người khác mà không có đủ bằng chứng họ sẽ giữ lại, con cái giữ lại luôn. Tới lúc nào cái hồ sơ di trú của họ xong là họ mới, một là những người này họ muốn đi quay ngược về lại nước của họ, hoặc hai là họ ở tù để mà coi như là coi cái hồ sơ của họ đi tới đâu, thì tới lúc đó hồ sơ xong thì sở di trú mới thả họ ra.
Theo luật sư là trong tuần qua đó thì ông Trump cũng có một vài lần nêu lên ý kiến là không nên bắt nhốt những cái người vượt biên trái phép mà gọi là di dân bất hợp pháp này, rồi chờ ngày đi ra tòa xét xử. Những cái tiến trình đó nó lâu lắc và nó cũng tốn kém thời gian lẫn tiền bạc, mà ngay từ lúc mà chặn bắt họ ngay biên giới thì trả họ về nước luôn. Cũng có người đồng tình, cũng có người phản đối, nhưng mà dựa trên cơ sở nào có những sự phản đối thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, từ trước tới giờ cái từ expedited removal đã có rồi, có nghĩa là luật di trú nó đã có cái từ expedited removal. Expedited removal có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp á. Thì cái tình trạng này nó xảy ra là ví dụ những người nào mà họ qua cái biên giới Mỹ và Mỹ và họ bị bắt ngay biên giới thì họ có hai cái sự lựa chọn. Một là họ lấy cái expedited removal hoặc là cái voluntary return, có hai từ
nha. Tự nguyện quay về ngay.
Tự nguyện quay về ngay hoặc là tự giống như là bị trục xuất khẩn cấp. Thì nếu mà họ tự nguyện quay về ngay á, họ lấy cái voluntary return thì không có một cái expedited removal, có nghĩa là họ không có bị trục xuất, họ chỉ là họ tự nguyện họ quay về.
Vâng.
Và nếu mà sau này họ vào nước Mỹ bất hợp pháp thì giá họ sẽ có cái deport, có người có cái lệnh trục xuất. Nhưng mà có vài trường hợp lúc mà những cái người này họ qua biên giới bất hợp pháp, họ được bên ICE, những cái người hải quan họ giữ lại. Xin lỗi, không phải là ICE mà Custom Border Patrol nhé. Những người hải quan họ giữ lại, và những cái người đó họ bắt đầu họ bắt những cái người này ký giấy tờ. Phần lớn những cái người mà bị bắt họ không biết họ ký giấy tờ, mà trên cái giấy tờ này có nghĩa cái nội dung nó nói là: một, quý vị không có, quý vị coi như là miễn đi cái sự gặp mặt của quý vị với quan tòa, bởi vì quý vị có cái sự quý vị có thể chọn của cái đường đó, có nghĩa là gặp quan tòa để mà xin tị nạn hay là gì đó, nhưng mà quý vị miễn đi cái sự gặp mặt đó rồi. Và cái thứ hai, một khi quý vị miễn cái này, có nghĩa là quý vị có cái expedited removal, có nghĩa là trục xuất khẩn cấp, thay vì mình có cái voluntary return, có nghĩa là mình quay về tự nguyện, bây giờ mình lại có một cái trục xuất khẩn cấp. Thì cái đó là nó đã có dưới luật Mỹ từ lâu, rất là lâu rồi, chứ không phải bây giờ họ mới có. Và trước họ được áp dụng chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ đó, so với cái tình cảnh bây giờ, là có nghĩa là bên hải quan họ và sở di trú họ đưa ra một cái điều kiện này, họ nói người nào vào nước Mỹ có con cái dưới tuổi vị thành niên, mà nếu mà con cái của họ đó bị tách rời rồi đó, có nghĩa là trong 2-3 tháng vừa qua, những cái người mà họ vào mà con cái của họ bị tách rời, nếu mà cái người này họ chịu chấp nhận ký cái giấy là họ sẽ tự nguyện họ quay về, hoặc là họ lấy cái trục xuất khẩn cấp á, thì sở di trú hứa với họ là sẽ đưa con cái của họ gặp họ ngay cái phi trường mà ngoài biên giới Mỹ. Thì đó cái là cái tiến trình mới nhất của về sở di trú mà Khanh có biết ngay bây giờ đó. Thì sở di trú họ có hứa họ, hoặc là họ giống như là giao kèo với cái những cái người mà bố mẹ vào nước Mỹ bất hợp pháp mà có con cái dưới tuổi vị thành niên mà đã bị tách rời, họ nói nếu quý vị lấy cái trường hợp mà quý vị chọn là quý vị sẽ tự nguyện rời khỏi nước Mỹ, hoặc hai, quý vị lấy cái expedited removal, thì chúng tôi sẽ đưa con cái cho quý vị lại, mà chúng tôi sẽ hoàn hợp lại quý vị với con cái ngoài nước Mỹ.
Nhưng mà thưa luật sư, có thắc mắc như thế này, thông thường ai cũng hiểu là đi vào biên giới, tức là vào nhà một người nào đó bất hợp pháp thì ngay lập tức có thể đuổi ngay về. Nhưng mà tại sao ở nước Mỹ thì có cái quy định, có cái luật là có thể một là giữ lại hay là không giữ lại gì đó, nhưng mà chờ ngày được ra tòa có một cái tiến trình xét xử, vì sao có cái luật định đó?
Dạ thưa chị, cái vấn đề là nước Mỹ có luật định đó tại vì trước giờ là có cái luật là nước Mỹ biên giới cho người ngoài nước ngoài vào để mà xin tị nạn, để mà ở lại, bởi vì họ bị về giống như đàn áp về những cái firegram mà mình sẽ nói về chương trình về sau. Thì nói chung là cái luật nó cho như vậy.
Yeah.
Cho người vào đây xin tị nạn, cho dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp, họ có thể vào họ xin tị nạn.
Yeah.
Hoặc họ có thể vào họ có họ xin cái con đường mà ở lại. Hồi xưa có những người ta qua đây bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta làm trại nông á, rồi trước năm 1988, rồi xong bên hồi xưa cái ông tổng thống Reagan, ông có cho cái lệnh coi như là nó gọi là immigration relief cho những cái người mà qua đây làm nông mà bất hợp pháp ấy, thì những cái người đó họ qua đây làm một vài năm họ có thể xin thẻ xanh ở lại luôn. Thì cái chương trình đó nó có, nên vì vậy có hồi xưa có rất nhiều người ta đi qua biên giới bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta có thể có thẻ xanh cho dù ở bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là những người nào người ta đi qua đây, người ta có thể xin tị nạn, người ta ở lại, và một khi người ta xin tị nạn, người ta ở lại thì họ sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ ông Trump, ông coi như ông muốn cắt đứt hoàn toàn những cái người mà xin tị nạn mà coi như là không có cái legal ground đó.
Yeah.
Hợp pháp. Giống như những người xin tị nạn mà chạy trốn từ băng đảng chẳng hạn. Thì coi như ông muốn báo cho những người này biết là những người này mà vào có con cái hay không, ông sẽ giữ lại ở tù, sở di trú. Tới lúc nào hồ sơ sẽ xong. Và cái đó mình không biết là bao lâu, có thể kéo dài 6 tháng, 9 tháng. Rồi. Nên
như
họ ông muốn...
Dạ, như vậy có thể hiểu là tới thời điểm này đó thì những người nào có mong muốn được tị nạn Mỹ thì nên xin từ trước khi bước chân vào Mỹ, được chấp thuận rồi thì mới vào, chứ đừng nên vào bất hợp pháp để rồi bị bắt giam lại rồi để xét xử rồi có được tị nạn hay là được bị trả về, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng khó, bởi vì lúc mà mình xin tị nạn mình có hai cách để mình xin tị nạn, tại mình cũng có nói về cái chương trình lúc trước rồi. Nếu mà mình ở ngoài nước Mỹ thì mình phải xin tị nạn qua United Nations High Refugee Commission đó, có nghĩa là
ủy ban tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ chấp thuận cho mình rồi, tới lúc đó mình mới thể qua bên sở di trú để mà Refugee Assistance Program, để lúc đó mình mới xin để qua nước Mỹ.
Hỗ trợ người tị nạn.
Thì cái này nó khác nha. Nó khác với là những cái người nào mà họ muốn vượt biên giới, xong họ vừa vượt biên giới xong họ qua nước Mỹ, họ nói trong vòng một năm họ nói bây giờ tôi muốn xin tị nạn. cái đó nếu mà mình vượt biên giới rồi mình qua nước Mỹ, mình có quyền xin tị nạn với chính phủ Mỹ mà mình không có cần phải qua ủy ban liên
về
dạ. Thì đó, nó có rất là cái sự khác biệt như vậy. Và vấn đề là có nhiều người bên Mỹ tại cái biên giới rất là gần, họ đâu có muốn qua bên UNHCR đâu, họ chỉ muốn là vượt biên giới xong họ qua đây họ xin tị nạn bên này luôn. Thì cái đó là coi như cái quá trình nó xảy ra coi như cũng là từ trước tới giờ rồi, không phải là mới đây.
Nhưng mà trong thời điểm này với chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Trump đó thưa luật sư, thì những người mà vượt biên giới qua đây để xin tị nạn, tức là vượt biên vào nước Mỹ trước rồi, sau đó mới làm đơn xin tị nạn, thì nếu như họ hé lộ thân phận hay là họ đi ngoài đường, họ cũng có thể bị gọi là truy quét, bị giam nhốt, chờ tới ngày xét xử, phải không ạ?
Dạ không, tùy chị. Ví dụ lúc trước khi cái chính sách này được đưa ra đó, thì những cái người mà họ vào nước Mỹ họ xin tị nạn thì họ có thể cái đóng cái tiền thế chân, cái tiền bail bond đó. Một khi họ đóng cái tiền thế chân với sở di trú rồi thì sở di trú sẽ cho họ ra, không có để giữ tù họ, họ không có giữ họ ở trong tù, và cái hồ sơ của họ sẽ được nghe bởi một cái ông quan tòa gọi là non detained, có nghĩa là quan tòa cho không có trong không có phải tù sở di trú. Thì những người đó họ có thể ở lại đây, họ có thể xin cái thẻ đi làm. Nếu mà họ xin tị nạn asylum nhé, nếu mà họ xin tị nạn asylum, cho dù cái hồ sơ của họ thắng hay không, trong cái thời gian họ đợi cái hồ sơ của họ được duyệt đó, họ có thể xin cái thẻ đi làm, họ có thể ở đây hợp tác tới lúc mà họ phải ra tòa để hầu tòa về cái vụ kiện của họ. Thì cũng có vài trường hợp khác, có người ta vào mà người ta cũng có thể đóng tiền thế chân để mà người ta xin được những cái trường hợp khác chẳng hạn. Nhưng mà ngay bây giờ thì ông Trump với cái xác lệnh mới này, ông nói ông sẽ giữ hết mọi người lại. Về cái vấn đề họ có tị nạn hay không thì ông vẫn có thể cho xin, nhưng mà không có biết những cái người đó họ có, những người đó nếu mà họ có cái giống như cái họ xin tị nạn mà cái hồ sơ của họ có bằng chứng á, thì giá họ có thể đóng từng tiền thế chân và họ sẽ không bị giữ ở trong tù sở di trú, nhưng mà những người khác thông thường ông sẽ giữ lại trong đó.
Dạ vâng, những cái người mà di dân mà bị truy quét, bị giam nhốt trong những cái trại tù hoặc là những cái trại tạm cư, chờ ngày xét xử cái hồ sơ cho được ở lại Mỹ tị nạn hay không, hoặc là bị đuổi về đó thưa luật sư, thì lúc mà ra tòa vậy đó, họ có luật sư bảo vệ cho mình không, hay là hoàn toàn là chỉ nghe cái phán xét từ phía cơ quan hữu trách Mỹ mà thôi?
Dạ thưa chị, luật di trú là một cái luật mà nói chung là sở chính phủ họ không có đưa cho mình một người luật sư để đại diện cho mình. Và có nghĩa là nếu mà mình có tiền thì mình thuê luật sư đại diện cho mình. Nếu mà mình không có tiền, mình tự đại diện. Mà vấn đề là luật di trú nó rất là khó chứ không phải là dễ. Có nhiều người người ta không biết á, người ta nói ok mà họ cũng không có tiền. Người ta nói ok vậy thôi, tôi lấy cái tự nguyện tôi quay về lại. Hoặc là tôi lấy cái lệnh trục xuất khẩn cấp đi. Tại tôi không có muốn cải cái hồ sơ này nữa. Và có nhiều người ta làm vậy, người ta rời khỏi biên giới xong ngày trước ngày sau họ quay ngược lại, họ vào biên giới tiếp. Mà nếu mà họ không bị bắt thì họ có thể đi qua. Nhưng mà nói chung á là bây giờ có rất nhiều công ty chương trình thiện nguyện, công ty thiện nguyện họ có luật sư họ đứng ra họ giúp. Nhưng vấn đề là quý vị phải nhớ là những cái người luật sư này cũng có phần lớn là họ không có đầy đủ coi như là kinh nghiệm để mà làm mấy cái này, mà họ chỉ đứng ra trong thời gian tạm để mà coi như họ có kéo dài thời gian cho quý vị được hay không. Hoặc là nếu mà họ có làm hồ sơ thì có thể họ không có đầy đủ kinh nghiệm để coi như là rào trước hoặc là ngăn chặn sau cho quý vị để mà cái hồ sơ của quý vị có thể tiến trình theo cái cách tốt nhất với sở di trú.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn luật sư. Ngay lúc này đó thì có câu hỏi của bạn Dầu Nguyễn, hồ sơ của bạn đang được chờ đi xác minh mà bạn không có nói cụ thể là hồ sơ xác minh đây là di dân bất hợp pháp hay là bị trục xuất hay như thế nào. Nhưng mà bạn kể là tuần rồi có hai người, một người Mỹ, một người Việt tới nhà đòi vào phòng để mà xem hộ chiếu.
Dạ thưa chị, cái này thì em có đọc cái câu hỏi cái cô này, thông thường là cái người chồng bảo lãnh cho vợ, mà tới lúc mà bên lãnh sự quán họ lại họ điều tra thì cái người chồng họ coi như là đuổi người lãnh sự quán này đi, thì cái cô này cổ có thắc mắc là cái này có ảnh hưởng hồ sơ của cổ hay không.
Vâng.
Thì dạ thưa chị có, bởi vì vấn đề là họ lại họ coi cái sự việc chị và chồng chị cưới nhau có phải thật hay không, nhưng mà nếu mà họ không, chị không có cho họ nói chuyện với chị, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đi về và họ sẽ đưa cái phán xét của họ với cái hồ sơ của chị. Tại cái này là đang ở bên Việt Nam nên người lãnh sự quán lại để mà coi cái hồ sơ này có phải thật hay không. Những cái hồ sơ nào mà coi như bằng chứng không đầy đủ hoặc là lãnh sự quán họ nghi là sẽ là gian lận á, thì họ sẽ đưa người lại để mà coi như là họ coi cái sự này thật này, cái hồ sơ này có đúng hay không. Còn nếu mà quý vị ở bên Mỹ mà quý vị khi xin cái đơn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi hoặc là một khi quý vị đã có thẻ xanh 2 năm rồi, quý vị xin thẻ xanh 10 năm mà quý vị làm cái hồ sơ mà không có cẩn thận á, mà không có đầy đủ chứng minh á, thì sở di trú họ vẫn có thể đưa người lại cái nơi của quý, những cái địa chỉ mà quý vị đã khai, và họ sẽ hỏi là ô, những cái người ở kế cạnh quý vị là ô, ông bà có nhận biết cái người này là ai hay không, họ sẽ đưa hình ra. Và một khi họ làm như vậy rồi thì thông thường là cái hồ sơ của quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì họ nghi quý vị làm giả. Cái này nó xảy ra chứ không phải là không, cho dù nó là ở trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ à chị.
Tây Thi xin hỏi luật sư là bạn tôi ở nước Anh không có giấy tờ, bây giờ xin về Việt Nam và kết hôn qua Mỹ có được không?
Dạ thưa chị, bạn của chị ở bên nước Anh không dính líu gì tới Mỹ hết. Nếu mà bạn của chị muốn về Việt Nam mà cưới một người có quốc tịch Mỹ và người có quốc tịch Mỹ đó muốn bảo lãnh cho bạn chị qua bên Mỹ thì tùy. Còn nếu mà muốn về Việt Nam cưới người Việt Nam mà hai người tự nhiên đi qua Mỹ thì dạ thưa không có ạ, trừ khi có ai bên này đứng ra làm giấy tờ cho quý vị.
Dạ, hung phạm xin hỏi đảng viên có được đi theo diện bảo lãnh chị em hay không?
Thông thường nếu mà cái luật về đảng viên là như vậy, nếu mà quý vị xin thẻ xanh mà quý vị là có là đảng viên á, thì tùy nhá, có hai trường hợp. Một là nếu mà quý vị nằm trong đảng viên và quý vị nắm chức quyền á, thì quý vị phải rời khỏi đảng 5 năm trước khi quý vị xin thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị chỉ nằm trong đảng bình thường mà không có nắm quyền thì quý vị phải rời khỏi đảng 2 năm rồi xong quý vị mới có thể xin thẻ xanh được. Rồi, nên vì vậy bây giờ áp dụng lại cái tình trạng của anh đi chẳng hạn. Ví dụ bây giờ anh vẫn còn là trong đảng viên đi, nắm quyền hay không nắm quyền mình cứ tính biết cái thời gian nhé. Và ví dụ hôm nay là cái ngày mà cái hồ sơ được chấp thuận để mà xin cái visa với bên lãnh sự quán, và lãnh sự quán gọi anh đi phỏng vấn. Lãnh sự quán sẽ không có cấp cho anh cái visa bởi vì anh chưa có rời khỏi đảng 2 năm hoặc 5 năm, trừ tùy theo cái quá trình của anh. Nên vì vậy nếu mà anh được bảo lãnh đi ăn theo á, thì anh phải tính cái thời gian coi như là cái hồ sơ sẽ được gọi lên phỏng vấn lúc nào, và anh phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm hoặc 5 năm tùy theo cái vấn đề anh có nắm quyền với đảng hay không.
Phúc Nguyễn, bây giờ nếu vượt biển, tức là vượt biên theo kiểu hồi xưa mà người thuyền nhân Việt Nam đi hàng loạt đó luật sư, vượt biên bằng đường biển có bị đuổi về không?
Dạ thưa anh, tùy theo cái nước mà anh đạp chân vào, thì có nghĩa là nếu bây giờ phần lớn những cái nước giống như Mã Lai, Singapore, những nước khác họ không có nhận những cái người vượt biển nữa. Nhưng mà tùy thôi, thì Khanh thì biết là những cái trại cho những người vượt biển coi như họ đã đóng từ rất là lâu rồi chứ không phải là còn nữa đâu. Nên nếu mà anh muốn thì anh tìm có những cách khác để mà anh đi ạ.
Dạ, câu hỏi của Loris Kim là tôi có thể kiện ra tòa những người mua visa để định cư ở Mỹ hay không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh ở bên Việt Nam anh muốn tìm cách anh kiện thì cái đó anh không biết, tại vì vấn đề là anh có thể kiện bất cứ ai nhưng anh muốn, nhưng vấn đề cái sự kiện của anh nó có đúng theo luật hay không đó là chuyện khác nữa, nên cái đó anh không có biết được.
Dạ. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, nói về cái số phận của người di dân bất hợp pháp tại Mỹ, thì lúc nãy luật sư có nói là trong lúc chờ đợi để mà được ra tòa xét xử thì cái người di dân đó là bị nhốt trong tù, nhốt trong những trại tạm cư, và khi ra tòa thì họ cũng không có được chỉ định luật sư miễn phí để bình vực, tại vì luật di trú của Mỹ thì không có quy định vấn đề đó. Vậy thì những người này, thưa luật sư, những cái yếu tố nào có thể giúp họ thành công trong các vụ ra tòa, và những cái yếu tố nào có thể khiến cho họ thất bại ngay và không còn hy vọng gì hết?
Dạ thưa chị, thông thường mình nói là những cái người này là phần lớn là những người Mỹ từ giống như Central America của họ cũng qua, thì phần lớn là những người từ Central America họ qua, họ trốn đi cái nạn về băng đảng đó, thì thông thường những cái hồ sơ đó coi như mình sẽ thua coi như là không có còn đường nào để mà thắng đó. Nhưng mà nếu mà mình tị nạn mà đúng theo cái từ mà định nghĩa của từ tị nạn mà sở di trú họ đưa ra, thì cho dù cái mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là mình trốn đi những cái sự đàn áp đó, thì cơ hội mình sẽ thắng sẽ cao hơn. Và tùy theo những cái lý do tị nạn của quý vị nữa, chứ không phải là ví dụ mình chạy qua đây mình nói ô, tôi qua đây rồi tôi muốn tị nạn bởi vì bên kia, bên nước ngoài tôi không có công ăn việc làm, hoặc là tôi bị đàn áp về những cái băng đảng hay gì đó, thì những cái hồ sơ đó thông thường sẽ không bao giờ thắng. Nhưng mà nó sẽ kéo dài cho cái thời gian mình ở lại nước Mỹ một thời gian dài thôi, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thua những cái hồ sơ đó.
Dạ. Và ngay khi mình bị phán quyết là thua, không có đủ lý do để tị nạn ở Mỹ, thì họ đóng xuất ngay, họ đuổi ngay hay là như thế nào? Có qua tiến trình?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà mình ra quan tòa và mình thua cái hồ sơ đó thì mình có thể kháng kiện cái hồ sơ đó lên trên Board of Immigration Appeal. Thì một khi mình kháng kiện lên đó thì mình vẫn có thể ở lại đây được cho dù mình đã bị trục xuất rồi. Một khi Board of Immigration Appeal họ đưa ra cái quyết định cuối cùng của họ, có nghĩa là một, họ có thể quay ngược lại, họ nói cái hồ sơ này cần phải đi lại với quan tòa để quan tòa nghe thêm một cái vài vấn đề nữa đó, thì trước khi quan tòa quyết định, tới lúc đó đưa hồ sơ lại cho quan tòa và tiến triển tiếp. Còn nếu mà con đường thứ hai BIA nói là ok, họ không có đồng ý, quan tòa họ chấp thuận cho quý vị ở lại thì quý vị ok. Còn nếu con đường thứ ba BIA nói không, chúng tôi đồng ý quan tòa và chúng tôi sẽ coi như là bỏ cái hồ sơ này, thì tới lúc đó thì quý vị phải quay về lại nước. Nhưng mà tùy theo cái nước mẹ đẻ của quý vị là đâu nữa. Ví dụ đi, những người Việt Nam của mình đã có cái lệnh trục xuất rồi và họ cũng chưa bị trục xuất được bởi vì bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ không nhận họ, hoặc là bên nước Việt Nam không nhận họ đó, thì cũng có rất nhiều trường hợp như vậy. Nên có nhiều, nhưng mà phần lớn với những người Nam Mỹ hoặc những cái người bên Mỹ họ đi về đó, thì bên sở di trú họ trục xuất họ rất là nhanh, cho dù họ giống như họ đã qua kháng kiện lên cho BIA, họ thuê, họ thua xong họ phải rời khỏi. Nhưng có nhiều người người ta trốn, người ta ở lại lậu, cái này cũng tùy thôi.
Nhưng mà trốn ở lại lậu thì là gọi là rất là rủi ro phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng.
Còn trong trường hợp mà được đồng ý cho xin tị nạn thì lúc đó thì người đó tự động mình xây dựng cái đời sống mới, hay là ban đầu có được một cái sự hỗ trợ nào không về tài chính từ phía chính phủ Mỹ khi cho tị nạn thưa luật sư?
Dạ thưa chị hỏi rất là hay. Cái từ tị nạn đó nha, nó rất là khác. Ví dụ quý vị từ nước ngoài mà quý vị xin tị nạn qua ủy ban là UNHCR đó, thì lúc mà quý vị vào, quý vị có thể xin trợ cấp, có nghĩa là quý vị có thể xin nước Mỹ đứng ra trợ cấp cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, chỗ ăn, chỗ ở, và giống như những cái tiền cho khám sức khỏe cho quý vị. Cái này là nếu mà từ quý vị xin tị nạn từ nước ngoài để mà vào. Còn quý vị mà vào nước Mỹ rồi xin tị nạn, nói chung là quý vị không có được xin những cái hỗ trợ nào hết đó từ chính phủ, mà quý vị phải đợi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận rồi, tới lúc đó quý vị mới có thể xin. Đó là rất là khác biệt. Tại vì nếu mà quý vị vào nước Mỹ rồi quý vị xin tị nạn, có thời gian quý vị ở đây á, có thể kéo dài 2 tới 3 hoặc 4 năm trước khi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận. Mà trong thời gian đó coi như là không, quý vị không có thể nào xin giúp đỡ từ chính phủ được hết đó. Chính phủ cũng không có cho. Nhưng mà nếu mà quý vị xin tị nạn từ nước ngoài vào, rồi xong bên Ủy ban Liên Hiệp Quốc họ cho quý vị, rồi xong mà bên nước Mỹ họ chấp nhận cho quý vị vào, thì cái ngày mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì quý vị có thể bắt đầu xin chính phủ giúp đỡ cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, tiền ở rồi.
Dạ. Yeah. Còn cái lúc mà đã vào rồi và bị bắt nhốt đó, chờ xét xử lúc mà xử xong tòa nói được đời hợp lệ, thì là lúc đó là mình phải tự gọi là tự xử, mình không có...
Dạ, mình phải tự lo. Dạ đúng.
Dạ vâng. Dạ thưa, bây giờ tạm ngưng cái phần nói về chính sách di trú là chủ đề chính ngày hôm nay, với những cái biện pháp siết chặt bài trừ di dân bất hợp pháp, mình trả lời những câu hỏi liên quan tới di trú Hoa Kỳ mà người Việt đang quan tâm. Ở đây có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới diện bảo lãnh, tại vì phần đông người Việt có mặt ở Mỹ là nhờ bảo lãnh dây chuyền anh chị em bà con với nhau, và đó cũng là một trong những điều mà Tổng thống Trump trong chính sách siết chặt di trú cũng muốn siết chặt luôn, tức là ông cũng đã đề nghị là bỏ qua luôn, không còn cho phép bảo lãnh di truyền nữa, tức là dòng họ con, tức là bà con thân thuộc. Thì bây giờ những câu hỏi liên quan xin luật sư giải đáp. Megan Hoàng cho em hỏi về trường hợp mà bố mẹ bảo lãnh con quá 22 tuổi, thời gian đợi hồ sơ bao lâu?
Thưa chị, nếu mà bố anh bảo lãnh con thì chị phải coi là hai trường hợp. Một là bố mẹ có quốc tịch thì mới bảo lãnh con qua. Bố mẹ có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Nếu mà bố mẹ chỉ có thẻ xanh thì bảo lãnh con quá 22 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì cái thời gian đợi ít nhất là cỡ 7 năm. Còn ví dụ bố mẹ của chị có quốc tịch mà bảo lãnh cho con quá 21 tuổi mà chưa lập gia đình, thì cái thời gian đợi cũng là cỡ 7 năm. Nhưng mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà đã lập gia đình rồi đó, thì cái thời gian đợi là cỡ 11-12 năm. Thì cái này tùy theo trường hợp của chị nhé. Tùy theo, trước hết một, tùy theo cái trường hợp cá nhân của chị đã lập gia đình hay chưa, hoặc hai, tùy theo cái trường hợp của những người bố và mẹ đứng ở bên này để mà làm bảo lãnh, coi như người ta có thẻ xanh hoặc người ta có quốc tịch. Cái người thẻ xanh không có thể bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi nhé, nên chỉ có đó chị phải để ý lại.
Dạ, Thùy Dương, hồ sơ được sở di trú gửi thơ đã xác nhận bảo lãnh diện quốc tịch. Ha, chồng mình bảo lãnh vợ vào ngày 13 tháng 6 2018, vậy thì khoảng tháng mấy mình sẽ khai thuế thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ này chị mới nộp có 2 tuần nên nó không ăn nhầm gì tới về vấn đề khai thuế rồi chị.
Dạ.
Nếu mà chị nói về khai thuế, chồng chị cũng vẫn phải khai thuế với sở di trú bình thường. Chị thì không có thể khai thuế với sở di trú được, bởi vì một, chị không có số an sinh xã hội, hoặc hai, chị cũng không có cái số ITIN number, nên khai thuế đối với chị nó không tác dụng gì hết đó.
Vâng, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh em lúc làm hồ sơ là năm 2012, người em chưa lập gia đình, giờ người em đã lập gia đình có con nữa, thì xin hỏi chồng và con của người em đó có được bổ sung đi theo không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà người em này lập gia đình có con, có chồng, có ba bốn đứa con cũng được, mình có thể bổ sung hồ sơ và những cái người này có thể được đi ăn theo hết ạ.
Em đi theo chồng qua Mỹ hơn 2 năm, cho em hỏi bao lâu em mới đủ thời gian thi quốc tịch? Câu hỏi của Jimmy.
Tùy, nếu mà quý vị qua đây dưới cái dạng cưới hỏi mà cưới hỏi người có quốc tịch đó, thì quý vị tính 3 năm từ cái ngày mà quý vị có cái thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị cưới một cái người có thẻ xanh thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh để mà xin nhập tịch.
Câu hỏi của Nhung Lý, tôi 60 tuổi, chị tôi 70 tuổi, có thể bảo lãnh cho tôi được không?
Dạ thưa được chứ, nhưng mà vấn đề là cái hồ sơ của cô sẽ đợi cỡ 14 năm cô mới qua. Nhưng mà vấn đề là cô phải suy nghĩ lại, tại vì cái người chị này lúc mà ví dụ trong Khanh xin lỗi, Khanh nói nếu mà cái này xui thì xin lỗi trước nha. Nếu mà cái người chị của cô trong lúc mà đợi hồ sơ được chấp thuận mà mất á, thì cái hồ sơ coi như có thể bị hủy bỏ, tùy theo là cái người chị của cô được mất trước hoặc sau khi cái hồ sơ được chấp thuận.
Thúy An, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh được duyệt tới tháng năm nào rồi ạ?
Dạ, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh và duyệt tới ngày 8 tháng 6 năm 2016.
Câu hỏi của Mãi, yêu nhỏ, em đang nộp hồ sơ bảo lãnh vợ nhưng gia đình của vợ em hiện tại đang ở Mỹ, chỉ có vợ em ở Việt Nam thôi. Và bây giờ em bảo lãnh vợ em theo diện vợ chồng, vậy có gặp rắc rối gì không?
Dạ thưa không, nếu mà anh có thể chứng minh đầy đủ là cái cuộc hôn nhân của anh chị là thật và coi như là hai người muốn coi như là tạo một cái gia đình và tương lai, thì cho dù những người gia đình của người vợ của anh ở bên hết bên này hoặc là nước khác, nó không có ăn nhầm gì tới cái hồ sơ của anh hết cả.
Phương Susan hỏi luật sư là chồng quốc tịch mở hồ sơ bảo lãnh tháng 6 2016, làm bảo lãnh thầy chính là tháng 3 2018, chừng nào mới được gọi phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thông thường bên National Visa Center, trung tâm thị thực, một khi họ nhận được cái hồ sơ hoàn tất rồi thì họ sẽ báo cho chồng chị biết bằng một lá thư, nói là ok, bây giờ cái hồ sơ này đã hoàn tất rồi và chúng tôi sẽ gửi hồ sơ này về cho lãnh sự quán. Từ cái ngày mà chị nhận được cái lá thư đó thì cái cuộc phỏng vấn của chị với lãnh sự quán sẽ là 3-4 tháng sau cái lá thư đó. Nếu mà chị chưa nhận được lá thư đó có nghĩa chị còn phải đợi lâu hơn nữa.
Dạ, Trinh Nguyễn, cho em hỏi, thẻ xanh 2 năm của em hết hạn tháng 11 năm ngoái. Em đã làm hồ sơ 10 năm lúc đó rồi, cho hỏi bao lâu có thẻ xanh 10 năm? Bây giờ tới tháng 6 em chưa có thông tin gì hết.
Thưa chị, cái này tùy theo chị đang ở đâu nhé. Thì Khanh không biết chị ở đâu, tại vì cái thời gian mà sở di trú họ xét duyệt tùy theo cái nơi chị ở nữa. Giống như ví dụ ở bên Houston thì cái thời gian mà sở di trú họ xét duyệt cái đơn 751 là coi như là cỡ 15-18 tháng. Và bây giờ sở di trú họ mới đưa ra một cái lệnh mới, có nghĩa là những cái người nào mà xin cái đơn hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn từ cái thẻ xanh 2 năm á, thì hồi trước tới giờ lúc mà chị mới xin thì họ sẽ gửi cho chị một cái hóa đơn, cái hóa đơn đó nói là cái thẻ xanh của chị sẽ tạm được cho thêm 1 năm nữa. Nhưng mà bây giờ họ sở di trú họ đưa ra, họ sẽ nói là cái này họ sẽ kéo dài cho chị 18 tháng thay vì 1 năm, tại vì họ biết là cái quá trình họ duyệt cái hồ sơ này hơi lâu đó, nên họ sẽ gia hạn thêm cái giấy hóa đơn cho chị thêm 6 tháng nữa. Nên có người nào mà đang xin cái đơn 751 mà cái hồ sơ của cái hóa đơn, cái ngày mà hóa đơn của họ có sắp hết rồi đó, thì thông thường một là họ có thể lấy cái hẹn với sở di trú để vào lãnh sự quán, để vào bên sở di trú để họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị, hoặc hai là sở di trú sẽ gửi cái hóa đơn mới coi như là kéo dài cho quý vị thêm một thời gian nữa để hợp pháp hóa cái ngày mà quý vị ở đây.
Dạ vâng, câu hỏi của Dung Hoàng, phỏng vấn lần đầu rớt, bao lâu mới phỏng vấn lại được?
Thưa chị, tùy theo chị phải nói ra phỏng vấn về vấn đề gì. Nếu mà chị nói vào phỏng vấn về vấn đề đi bảo lãnh á, thì họ chỉ cho chị một cơ hội thôi. Nếu mà chị nói phỏng vấn về vấn đề đi thi nhập tịch thì họ cho chị hai cơ hội. Và tùy theo cái chỗ chị phỏng vấn ở đâu, thì thông thường cái cuộc phỏng vấn có thể xảy ra sau đó cỡ 3-4 tháng. Nhưng mà nếu mà phỏng vấn theo bảo lãnh, chị rớt một lần có nghĩa là chị không còn cơ hội nữa, mà chị phải đợi bên lãnh sự quán họ đưa giấy tờ, họ nói tại sao chị rớt và họ cho chị cái cơ hội để bổ sung.
Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút này và gửi những câu hỏi thắc mắc tương tác trực tiếp với chúng tôi trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ tư, cho nên là quý vị và các bạn cứ theo dõi thường xuyên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin và hỏi đáp thêm nữa nhé. Lúc này thì Trà My xin phải tạm dừng chương trình để nói lời chia tay với quý vị và các bạn và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Thuận Bùi hỏi, thưa bác sĩ, tôi có em trai 23 tuổi bị co giật cơ ở cổ, co giật không ý thức. Xin hỏi làm thế nào để điều trị bệnh này ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng giật cơ. Và đây là một cái câu hỏi ngắn thôi, không có chi tiết gì về trường hợp đó. Và cũng như mọi trên nguyên tắc thì chúng ta sẽ không có ý kiến về một cái trường hợp cá biệt mà chỉ nói về những cái vấn đề rất là tổng quát. Bây giờ chúng ta đi về cái vấn đề từ ngữ trước thì chúng ta nói giật cơ. Như trong trường hợp này vị thính giả nói là em trai giật cái cơ ở cổ. Nhưng mà nói cho chúng ta cùng hiểu với nhau đúng trong cái từ ngữ ở trong y học thì cái chữ người ta gọi là fasciculation. Và trong cái tiếng Anh hàng ngày thì người ta gọi là muscle twitching. Twitching thì cũng giống như chúng ta nói giật cơ, nhưng mà từ khoa học thì gọi là fasciculation. Thì trong cái chữ fasciculation nó có cái chữ gốc Latin là fascia. Fascia có nghĩa là nó là một chùm, một bó. Và ở đây người ta nói về một bó của những cái sợi cơ. Sợi cơ đây có nghĩa là muscle fibers. Thì chúng ta nếu mà chúng ta lấy một cái bắp cơ lớn, một cái bắp thịt lớn hay là nhỏ thì trong đó nó có nhiều cái sợi cơ là, và mỗi cái sợi cơ nó là một cái tế bào riêng rẽ và nó hình dài. Thì có những cái bắp cơ muscle nó chứa hàng ngàn cái sợi cơ và có những cái bắp cơ thì nó chỉ vài cái chục sợi cơ thôi. Thì lúc mà có một cái dòng điện hay là một cái xung lực, một cái impulse nó từ những cái dây thần kinh hệ thần kinh đến kích thích cái sợi cơ đó, thì những cái sợi cơ nó sẽ co rút lại trong một thời gian rồi nó giãn ra. Thì trong cái chứng mà chúng ta bàn hôm nay là giật cơ đó hay là muscle twitching đó, thì một cái nhóm sợi cơ nó co giật mà bình thường chúng ta không có kiểm soát được, chứ không có phải là hoàn toàn toàn bộ cái cơ bắp đó. Và ở những cái cơ bình thường mà mình cử động theo ý muốn, ví dụ như ở những cái nơi mà thường xảy ra là mi mắt, chúng ta mở mắt hay là chúng ta nhắm mắt thì chúng ta điều khiển được. Nhưng mà lúc mà những cái sợi cơ ở trong cái mí mắt nó giật giật là lúc đó không có phải do chúng ta điều khiển. Cũng vậy ở trên cánh tay, cẳng chân hay là bàn chân là những cái nơi mà xảy ra cái muscle twitching này nhiều. Đặc biệt thì những cái cơ tuy là nó giật như vậy nhưng mà cái khả năng co rút của nó, những cái cơ nó là nó không có bị liệt, nó vẫn cái sức lực của nó vẫn bình thường và nó không có bị yếu đi. Và cái nguyên nhân mà thường gặp nhất mà chúng ta thường gặp để chúng ta nói về cái những cái trường hợp mà co giật sợi cơ một cách lệ tệ mà chúng ta thường gặp đó, thì thường nhất là cái người bệnh nhân họ có thể dùng quá nhiều cái chất kích thích, là trong cái dạng là chất caffeine, ở trong uống nhiều cà phê. Uống trà thì cũng có thể là có nhiều cà phê kích thích, nhưng mà cà phê thì nó nhiều hơn gấp mấy lần một cái ly trà. Sau đó là một số người sau khi họ tập thể dục hay là thể thao, làm việc nhọc nhằn, tập nhiều, vigorous exercise, thì cái cơ nó sau khi mà nó bị mệt mỏi như vậy, nó có thể ở trong cái tình trạng kích thích hơn bình thường. Một số người nữa thì vì họ thiếu calcium, hoặc một lý do gì khác mà cái calcium, mức calcium ở trong máu của họ nó thấp đi. Bình thường thì nếu mà chúng ta lấy cái chất calcium thì trong máu của người trung bình thì có chừng 940mg trong 100ml chất plasma, chất huyết thanh. Và cái mức đó nó phải được giữ ở trong một cái khoảng cách rất là hạn hẹp. Nếu mà chúng ta thay đổi cái đó thì nó có ảnh hưởng đến cái tế bào thần kinh. Cái mức calcium nó càng thấp chừng nào thì cái tế bào thần kinh nó càng dễ bị kích động tới đó. Và lúc đó thì nó kích động tự mình nó thì chúng ta làm nó làm cho cái những cái sợi cơ đó mà nó nối liền vào những cái sợi cơ và nó kích thích những cái sợi cơ làm như còn chứng gây ra cái chứng giật cơ. Nếu mà mức magnesium ở trong máu, mức magie nó thấp thì cũng tác dụng giống như vậy. Và vitamin B, D, thiếu vitamin D thì nó cũng có tác dụng ở trên cái mức của calcium. Một số người nữa là một cái nơi hay xảy ra sợi cơ nó co giật là xung quanh mắt, thì mắt nó co giật cũng có thể là vì cái người đó bệnh bị cái bệnh gì ở trên mắt, ví dụ như là cái bị đỏ mắt, hay là cái phần cornea phía trước nó bị trầy, hay là họ sai mắt quá, hay là cái mắt họ đeo đỡ kiến không có đúng mức chẳng hạn, thì những cái người đó họ cũng có thể giật những cái cơ xung quanh mắt. Và một số thuốc đặc biệt như là cái thuốc Dramamine, mà cái tên generic của nó là Diamine Hydrinate, là cái thuốc hay uống vào để đỡ chóng mặt, hay là những cái thuốc làm nghẹt mũi, bớt nghẹt mũi như là Pseudoephedrine, hay là những cái thuốc chữa cái bệnh trẻ em quá năng động, Methylphenidate, là thuốc Ritalin, thì cũng có thể gây làm cho bệnh nhân dễ bị giật cơ. Và một cái thuốc cũng thường mà dùng lâu dài như là thuốc Benadryl, là một cái thuốc để chống dị ứng, Diphenhydramine là cái tên generic của nó. Nếu mà dùng cái thuốc đó lâu dài, cũng có thể có những cái cơ nó bị giật trong một thời gian, hay là một số người người ta nghiện chất morphine mà lúc bị cai thuốc thì người ta cũng có những cái bó sợi cơ nó bị giật. Thì trong những cái trường hợp mà giật lẻ tẻ như vậy, nếu mà người bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày đó, và nếu mà chúng ta thấy có cái đang dùng cái thuốc mà làm cho giật cơ thì mình chỉ cần ngưng cái thuốc đó đi. Nhưng mà xin nhắc lại ở đây, những cái thuốc ngưng nếu mà bác sĩ biên toa thì mình phải hỏi ý bác sĩ, chứ nên không có nên ngưng đột ngột những cái thuốc mà mình đang dùng lâu dài. Và nếu mà chúng ta hoặc là bác sĩ nghi là chúng ta thiếu calcium hay là magnesium, thì cũng có thể nên uống những cái viên thuốc. Chúng ta có những cái viên thuốc mà bổ sung, trong đó người ta vừa có chất calcium, vừa có magnesium, hoặc là có thể có những cái vitamin khác như vitamin D. Thường thường cái liều magnesium là người bệnh họ cho uống chừng 200 cho tới 500 mg một ngày. Và để ý là nếu mà chúng ta uống magnesium cao quá, cái mức 500 mg một ngày, thì có thể là đi cầu nhiều hơn làm cho nó phân lỏng. Ngoài ra những cái biện pháp cũng quan trọng nữa là làm sao cho người bệnh được thư giãn. Hoặc là người ta mình có thể đi làm massage, hoặc là một số người người ta tập thở, hít vô thở ra theo cái kiểu như chúng ta ở Việt Nam dùng yoga hay là thiền, và những cái này cũng có vẻ hiệu nghiệm để làm cho cái người bệnh thư giãn và bớt lo âu. Và trong những cái trường hợp mà rất hiếm, mà nếu cần thiết thì lúc đó bác sĩ họ có thể dùng tới những cái thuốc mà giảm viêm mạnh như là prednisone, hoặc là người ta dùng những cái thuốc mà cho bớt đau nhức cơ. Nếu mà cái vấn đề này nó làm đau nhức, người ta dùng thuốc giãn cơ như là cái thuốc tên là Carisoprodol, mà tên thương mại thường thường là tên là Soma, S-O-M-A. Thì những cái thuốc này là cần phải bác sĩ cho. Nếu mà trong những cái trường hợp mà cực kỳ khó chịu cần phải xài thuốc, và nên nhắc cái thuốc như là Carisoprodol này hay là Soma chỉ được dùng ngắn hạn, và dùng cái thuốc đó có thể người bệnh sẽ không có được tỉnh táo như bình thường, phải cẩn thận lúc lái xe vì thuốc có thể làm cho họ buồn ngủ, và xài lâu ngày thì có thể gây ra nghiện. Thì chúng ta nói cái này với tính cách thông tin thôi, chứ đại đa số những bệnh nhân không có cần xài thì cái thuốc này. Và nếu mà trường hợp cái sự co giật những cái cơ này xảy ra xung quanh mắt thì cũng nên xem đến bác sĩ xem mắt có vấn đề cần gì, cần chữa trị hay không. Và nếu mà chữa trị cái nguyên nhân đó, ví dụ như đo cái kiến lại cho nó đúng cái vấn đề khúc xạ của cái người bệnh, thì có thể nó giải quyết được cái vấn đề co giật cơ. Bây giờ chúng ta nói đến một cái gọi là một cái hội chứng, có nghĩa là một cái triệu chứng mà nó đi kèm theo nhiều triệu chứng khác. Nó gọi là cái hội chứng rung giật cơ mà lành tính, benign fasciculation syndrome. Thì trong trường hợp này, những cái cơ co giật nó xảy ra liên tục hay là xảy ra thường xuyên, khi nó có thì khi nó không, nó đến đi và đến một cách đột ngột, nhưng mà nó kéo dài, nó mãn tính, nó kinh niên, và nó ảnh hưởng đến cái quality, đến cái phẩm chất hay là chất lượng của cuộc sống, và nó đi kèm theo với nhiều những cái triệu chứng khác. Đó, như vì vậy chúng ta mới gọi đó là một cái hội chứng. Và chúng ta không có tìm được nguyên nhân tại sao có cái hội chứng đó. Và bác sĩ cần loại bỏ những cái lý do để có thể gây co giật cái cơ đó trước khi quyết định đây là một cái bệnh mà không rõ nguyên do. Có nghĩa là trước khi quyết định đây chỉ là một cái hội chứng không có giải thích được, thì mình phải tìm những cái nguyên nhân mà có thể giải thích được trước, và loại bỏ những cái nguyên nhân đó. những cái triệu chứng khác mà đi kèm theo cái giật cơ trong cái hội chứng này là cái người bệnh có thể mệt mỏi, họ có thể đau nhức những cái cơ bắp, họ cảm thấy lo âu rất đáng kể, hay là họ yếu, họ mau mệt, họ tập thể thao, họ làm việc một chút là họ không có chịu được. Hay là họ bị co rút bắp thịt. Một số người thì cảm thấy nghẹn họng, trong tiếng Anh người ta gọi là globus sensation, giống như là mình có một cái cục gì nó nghẹn ở trong họng của mình. Có thể ngứa hay là run tay chân, chúng ta đã bàn cái vấn đề run tay chân này trong một cái bài nói chuyện gần đây. Hay là cơ của họ có thể bị cơ cứng, cứng hay là co rút. Và khi mà bác sĩ khám thì họ có thể những cái phản xạ của họ tăng nhiều hơn là bình thường. Thì chúng ta gọi đây là một cái hội chứng, thì thường thường có nghĩa là chúng ta chưa có hiểu rõ cái nguyên nhân của nó như thế nào. Và nhưng mà người ta nghi rằng có thể là những cái sợi cơ hay là những cái tế bào thần kinh vận động, hay là những cái nơi tiếp xúc giữa cái tế bào và cái thần kinh và những cái sợi cơ đó, nó có một cái vấn đề gì không có ổn, nó không có bình thường. Và cái sự định bệnh của cái hội chứng này thì nó căn cứ trên cái triệu chứng lâm sàng, và bác sĩ người ta phải check lại, người ta muốn chắc chắn là các cơ nó không có bị liệt hay bị yếu, vì khi những cái cơ mà nó bị liệt hay bị yếu thì nó là một cái vấn đề khác. Và cần loại bỏ những cái trường hợp thiếu canxi hay là magnesium hay là vitamin D, hay là liên hệ tới việc dùng thuốc như chúng ta đã bàn ở trên với cái chứng mà giật cơ mà thường gặp. Bây giờ cái hội chứng mà giật cơ mà lành tính này nó khác với những cái trường hợp mà trong đó cái vấn đề fasciculation, cái vấn đề giật cơ này có thể là thành phần của một số bệnh. Thì khi chúng ta nói vấn đề này không phải là để cho bệnh nhân lo thêm, nhưng mà một khi những cái triệu chứng dai dẳng thì chúng ta cũng cần biết thông tin về một cái số bệnh mà nó gây cho người bệnh nhân bị co giật cơ và là cái cơ đó đã yếu đi. Mà người ta gộp chung lại trong một cái nhóm bệnh gọi là motor neuron disease. Motor là vận động, neuron là tế bào thần kinh. Và đây chúng ta gọi chung là những cái bệnh về tế bào thần kinh vận động. Thì cái bệnh mà thường gặp nhất trong cái nhóm này là cái bệnh ALS, tôi gọi là amyotrophic lateral sclerosis. Là cái bệnh bên Mỹ người ta gọi là Lou Gehrig disease, là một cái bệnh của cái ông mà ngày xưa chơi baseball rất giỏi và ông chết vì bệnh đó lúc còn trẻ tuổi. Và những cái người này thì họ bắt đầu họ cũng có fasciculation, là cũng có giật cơ, nhưng cái triệu chứng chính là những cái cơ bị teo lại và bị yếu đi, và bắt đầu ở hai chân bị yếu. Lúc đầu thì người bệnh hay đi vấp ngã và bệnh nhân chỉ sống được vài năm. Thì chúng ta đấy để ý vấn đề cái này, cái vấn đề mà những cái cơ nó bị yếu và bị teo là cái dấu hiệu rất quan trọng. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay, cái vấn đề chỉ giật cơ sơ sơ thôi thì những cái sức mạnh những cái cơ đó nó không có bị thay đổi, không có bị ảnh hưởng. Thì trong cái người bị ALS là Lou Gehrig disease này thì thường thường người ta làm đo cái cơ điện đồ và người ta thấy dấu hiệu cái dây thần kinh đó nó bị hư hại, và có thể là người ta cũng thấy cái fasciculation mà chúng ta bàn ở đây nữa. Nhưng mà không phải, nói xin nhắc lại đây là không phải là cứ thấy fasciculation là chúng ta phải nghĩ tới cái bệnh ALS. Và do đó có nhiều người thì khi mà mình thấy giật rồi đi tìm vào trong Internet thì nghĩ không biết mình có bị cái bệnh này hay không. Cái chuyện này cần phải bác sĩ giải quyết mới được. Trong một số bệnh hiếm hơn do những cái nguyên nhân như là cái bệnh tự nhiễm, có một số người họ bị một cái số bệnh mà do cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ phòng thủ cơ thể của họ nó bị trục trặc, nó tấn công từ những cái tế bào của cái cơ thể mình, thì người ta có những cái triệu chứng nó cũng làm cho cái bệnh co giật những cái nhóm tế bào cơ. Nhưng mà những cái người này thì chúng ta nhắc lại là cái cơ họ bị yếu đi hoặc là nó bị co rút, và cũng có một cái số trường hợp mà nguồn gốc di truyền như là cái bệnh spinal muscle atrophy, cái cơ nó cũng bị giật, nhưng mà như chúng ta nhắc lại là nó bị teo và nó bị yếu. Và nói về những cái giống xứ giống như Việt Nam mình chẳng hạn, thì trong những cái trường hợp mà một cái bệnh cũng khá thường xảy ra là bệnh dại, tất nhiên là như bệnh chó cắn bị dại, thì cái người bệnh nhân cũng có thể là bị co giật một số cơ trước khi cái bệnh mà phát triển ra thành ra một cái bệnh cảnh mà nó dễ nhận ra hơn. Bây giờ nói về chữa trị thì của cái hội chứng này thì cái điểm quan trọng nhất là giảm stress, chữa cho rối loạn lo âu, và một số trường hợp thì bác sĩ người ta có thể dùng những cái thuốc mà chống trầm cảm như là sertraline chẳng hạn. Một số thuốc người ta dùng để chữa cái bệnh mà bình thường người ta chữa cái bệnh mà để run tay là essential tremor, thì người ta cũng áp dụng trong cái trường hợp những cái người bị giật giật những cái cơ mà trong cái hội chứng run giật cơ lành tính này. Chúng ta kể sơ vài thuốc như là cái thuốc propranolol là một cái thuốc ngăn chặn tác dụng kích thích của một cái loại truyền dẫn thần kinh như là adrenaline. Adrenaline nó kích thích cái là có cái tác dụng kích thích, thì cái propranolol nó có tác dụng ngược lại. Nếu mà dùng cái propranolol thì phải nên để ý cái người bị bệnh suyễn không có nên dùng, và những cái phản ứng phụ như là có thể làm cho người bệnh bị mệt mỏi, nghẹt mũi, tim đập chậm, và có thể nếu mà dùng lâu dài thì có thể gây trầm cảm. Một thuốc khác là primidone là một cái thuốc chống động kinh, cũng được dùng trong một số trường hợp cái hội chứng này, và nó cũng có thể làm buồn ngủ, lờ đờ, buồn nôn, mất thăng bằng. Thì trong cái điểm này chúng ta nên nhớ là nếu mà dùng thuốc thì nên để ý là cái người bệnh không có được tỉnh táo như bình thường, và chúng ta phải rất cẩn thận giúp lúc mà điều khiển đi lái xe hay là điều khiển những cái máy móc có thể gây ra nguy hiểm. Và một cái thuốc nữa là gabapentin, là một cái thuốc này trên chính của nó là chủ trị những cái bệnh động kinh, những cái bệnh co giật, nhưng mà trong trường hợp một số trường hợp có thể dùng để chữa những cái bệnh là hội chứng rung giật cơ lành tính. Một điểm quan trọng nữa là cái người bệnh nên tránh những cái thuốc kích thích như là cà phê, thuốc lá, và cũng nhắc lại về cái yếu tố là một cái nếp sống lành mạnh và điều độ, tập thể thao, thể dục, và chúng ta đã nói chuyện tập thở hay là những cái thực hành về thiền hay là về yoga hay là đọc kinh, và ngủ đủ giờ, tránh thức khuya, ăn ngủ bất thường là cũng có tác dụng trên những cái dấu hiệu mà làm giật cơ, và nói chung là làm giảm stress. Thì nói về dự hậu, đa số những cái bệnh nhân trong với cái hội chứng này thì họ thuyên giảm với thời gian, và cái chính là phải chữa bệnh lo âu là cái yếu tố quan trọng nhất, và có khi bệnh nhân không chữa thì cũng tự khỏi bệnh nữa. Và nếu bác sĩ người ta thử vào mà người ta khám mà người ta không có chắc chắn đây là một cái bệnh benign fasciculation syndrome lành tính, mà có dấu hiệu của những cái bệnh của tế bào thần kinh vận động như chúng ta giải thích ở trên, như teo cơ, liệt và yếu cơ, thì bác sĩ lúc đó người ta cần phải theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, và bệnh nhân phải cần cho bác sĩ biết thấy triệu chứng của mình nếu mà triệu chứng nặng thêm, hay là nếu mà có triệu chứng mới xuất hiện. Thì với thời gian, nhiều khi lúc đầu không có thể kết luận là bệnh gì, nhưng mà sau đó với thời gian nếu mà chúng ta theo dõi, có thể chúng ta đi đến một cái kết luận, cái định bệnh dứt khoát hơn. Và theo như những cái tài liệu mà tôi tìm được thì nó không có liên hệ ở giữa cái chứng động kinh hay là cái chứng đột quỵ. Mặc dù hồi nãy chúng ta nói người ta dùng những cái thuốc chống động kinh, nhưng mà không có cái liên hệ giữa những cái chứng động kinh hay là cái bệnh đột quỵ với cái bệnh mà benign fasciculation syndrome, là cái bệnh mà hội chứng rung giật lành tính mà chúng ta bàn trong cái phần 2 của cái câu chuyện hôm nay. Và xin nhắc lại là những nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin tổng quát, và bệnh nhân cần được bác sĩ khám và hướng dẫn nếu có những cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng đáng kể. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Tuấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.